Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 19 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Công an thành phố Thái Nguyên tạm giữ đối tượng cướp tài sản. Thời gian qua, các sở ngành đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở, hợp tác xã sản xuất theo chuỗi liên kết. Nhờ vậy góp phần tăng giá trị, sức cạnh tranh cho nông sản, hướng tới sản xuất bền vững. Mặc dù tuổi cao sức khỏe không được tốt, nhưng nhiều năm nay hai vợ chồng ông Nguyễn Công Chính ở tổ 5 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên đã âm thầm làm công việc thu gom, phân loại quần áo đã qua sử dụng để gửi đến bà con nhân dân còn khó khăn.
Chiều 17 tháng 12, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tham dự hội nghị ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố Thái Nguyên lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024 và tổng kết công tác mặt trận năm 2020. Cùng dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, Nguyễn Hoàng Mác, phó bí thư thường trực thành ủy. Năm 2020, hệ thống mặt trận từ thành phố đến cơ sở đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phát động được các cấp ngành, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của thành phố. Năm 2020, thành phố có trên 97% gia đình đạt gia đình văn hóa, trên 97% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa, 32 xã phường xây dựng 32 mô hình điểm tự quản cấp thành phố, 220 mô hình điểm cấp xã phường. Bên cạnh đó, các chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2020 được Mặt trận Tổ quốc phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt thực hiện đề án giảm nghèo thành phố giai đoạn 2016-2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định hỗ trợ sửa chữa và làm nhà ở mới cho 103 hộ nghèo và cận nghèo. Công tác tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện dân chủ ở cơ sở được quan tâm, hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội được triển khai có hiệu quả. Tại hội nghị đã hiệp thương bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và kiện toàn 11 Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố khóa 17, nhiệm kỳ 2019-2024. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã khen thưởng các tập thể cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2020 và thông qua nghị quyết hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024 với 5 nội dung trọng tâm: tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố năm 2021. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc tích cực tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày 18 tháng 12, Hội Khuyến học phường Cam Giá tổ chức đại hội lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội Khuyến học phường Cam Giá hiện có gần 2.600 hội viên tham gia sinh hoạt tại 13 chi hội. Trong nhiệm kỳ qua, hội đã thực hiện tốt những nội dung nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2016-2020 đã đề ra. Cụ thể, hội đã vận động xây dựng và duy trì quỹ khuyến học khuyến tài với số tiền 30 triệu đồng. Chương trình thắp sáng niềm tin tiếp sức em đến trường được triển khai có hiệu quả thông qua việc tổ chức trao học bổng cho gần 130 học sinh nghèo vượt khó với tổng số tiền gần 31 triệu đồng và các trường học hỗ trợ gần 40 triệu đồng cho 89 học sinh. Hội đã tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ Tết trị giá gần 13 triệu đồng, hỗ trợ xây nhà mái ấm tình thương cho các hộ nghèo trên địa bàn phường trị giá gần 200 triệu đồng và 300 công lao động. Ngoài ra, hội còn tích cực đẩy mạnh việc xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời thông qua phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nghề, thu hút 320 lượt hội viên tham gia. Với những kết quả đã đạt được, hàng năm Hội Khuyến học phường Cam Giá được Hội Khuyến học tỉnh và thành phố Thái Nguyên khen thưởng. Các tổ dân phố trên địa bàn đều được công nhận cộng đồng học tập. Các trường học trên địa bàn đều được công nhận đơn vị học tập. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, hội phấn đấu 80% gia đình được công nhận gia đình học tập, 100% tổ dân phố đạt danh hiệu cộng đồng học tập. Đại hội đã bầu 17 đồng chí vào ban chấp hành khoa mới, đồng thời bầu đại biểu dự đại hội khuyến học cấp trên. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân phường Cam Giá đã tuyên dương khen thưởng 11 cộng đồng học tập xuất sắc và 16 gia đình học tập tiêu biểu giai đoạn 2016-2020. Ngày 18 tháng 12, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non thành phố năm học 2020-2021. Được diễn ra từ ngày 5 tháng 12 năm 2020 đến ngày 11 tháng 12 năm 2021 với sự tham gia của 131 thí sinh đến từ 48 trường trên địa bàn thành phố. Trong đó có 63 giáo viên dạy mẫu giáo từ 4 đến 5 tuổi, 68 giáo viên dạy mẫu giáo từ 5 đến 6 tuổi. Trong thời gian dự thi, các thí sinh trải qua hai phần thi là trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc, và phần thi thực hành bài dạy trên lớp với học sinh. Theo đánh giá của ban giám khảo, nhìn chung hội thi năm nay, các thí sinh đều có những đổi mới trong phương pháp dạy học và chế tác đồ dùng dạy học gắn với thực tiễn cuộc sống. Kết quả có 123 trên 131 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, chiếm tỷ lệ 93,89%. Thông qua hội thi nhằm tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thể hiện năng lực học tập, tổ chức lớp học, khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học và trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ nhằm phát hiện và bồi dưỡng lực lượng mũi nhọn chuyên môn, làm nòng cốt cho việc triển khai các hoạt động của cấp học mầm non trên địa bàn. Đồng thời, hội thi còn là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, bổ sung đội ngũ giáo viên cốt cán, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục. Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, sáng ngày 18 tháng 12, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Thời gian bắt đầu từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2021. Theo kế hoạch, Công an tỉnh sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, triển khai đồng bộ biện pháp công tác, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, nhất là dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lễ hội đầu xuân và các sự kiện quan trọng khác của đất nước và địa phương. Tại lễ ra quân, Đại tá Bùi Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã giao chỉ tiêu cho từng đơn vị địa phương. Cụ thể, kéo giảm từ 3 đến 5% số vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ. Tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt từ 80% trở lên, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 95% trở lên, kiềm chế làm giảm tai nạn giao thông, cháy nổ, tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội. Các đơn vị cũng cần chủ động nắm tình hình từ xa, đánh giá, dự báo chính xác tình hình liên quan đến an ninh chính trị để tham mưu cấp ủy, chính quyền và kịp thời ngăn chặn, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, tinh thần cảnh giác cho quần chúng nhân dân trong giữ gìn an ninh trật tự. Trong những ngày đầu đợt cao điểm, từ ngày 15 tháng 12 tới nay, công an các đơn vị địa phương của tỉnh đã lập nhiều chiến công xuất sắc. Điển hình là phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đấu tranh chuyên án bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ gần 1 kg ma túy đá và 4 khẩu súng các loại. Công an thành phố Thái Nguyên đấu tranh 2 chuyên án về ma túy, bắt 4 đối tượng, thu giữ gần 2 bánh heroin và trên 500 g ma túy tổng hợp. Công an thành phố Thái Nguyên hiện đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1957, hộ khẩu thường trú tổ 21, phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định, để xử lý theo quy định của pháp luật. Đây là đối tượng gây ra vụ cướp tài sản xảy ra ngày 13 tháng 12 tại nhà bà Đinh Thị Lan, sinh năm 1943, ở tổ 12, phường Sa Sàng. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Thị Hòa khai nhận, vào khoảng 8 giờ 55 phút ngày 13 tháng 12, đối tượng đã vào nhà bà Đinh Thị Lan, giả vờ hỏi xin phong bì để đi ăn cưới. Tin tưởng, bà Lan đã mời đối tượng vào nhà, sau đó còn đồng ý đổi tiền chẵn cho đối tượng. Lợi dụng sơ hở, đối tượng đã giật toàn bộ số tiền 2,7 triệu đồng của bà Lan có trong ví rồi bỏ chạy. Phát hiện mình bị lừa, bà Lan đã hô cướp. Rất may một số người dân có mặt đã vây bắt được đối tượng. Ngay sau đó, công an thành phố đã thu giữ và trao trả toàn bộ số tiền mà đối tượng Hòa cướp được trả lại cho bà Lan. Cơ quan công an khuyến cáo, thủ đoạn lừa đảo để cướp đoạt tài sản này không mới nhưng vẫn nhiều người mắc phải. Chúng thường lợi dụng lòng tin của những người cao tuổi, ở nhà một mình để tiếp cận. Khi thấy người dân sơ hở, sẽ lừa đảo, trộm cướp, chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác, không để người lạ vào nhà.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Năm 2021, ngoài việc thực hiện chuyển tuyến khám bệnh chữa bệnh từ tuyến xã lên tuyến huyện, từ tuyến huyện lên tuyến tỉnh, từ tuyến tỉnh lên tuyến trung ương theo quy định, căn cứ vào loại bệnh, mức độ bệnh, một số cơ sở y tế có thể chuyển thẳng người bệnh vượt tuyến đến cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên và được xác định là đúng tuyến khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế. Cụ thể như sau. Tại thành phố Thái Nguyên, các trạm y tế xã Tân Cương, Thịnh Đức, Quyết Thắng, Phúc Xuân, Phúc Chiều và các phường Thịnh Đán, Tân Thịnh được chuyển thẳng bệnh nhân đến Bệnh viện A Thái Nguyên. Trạm y tế các phường Tân Lập, Tân Thịnh, Thịnh Đán, Phú Xá được chuyển thẳng đến Bệnh viện Lao và Bệnh phổi. Đối với các nhóm bệnh hen phế quản và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, các trạm y tế phường Cam Giá, Trung Thành, Hương Sơn, Tân Thành, Phú Xá và trạm y tế xã Đồng Liên được chuyển thẳng đến Bệnh viện Gang Thép. Các trạm y tế phường Đồng Bẩm, Túc Duyên và trạm y tế xã Linh Sơn, Huống Thượng được chuyển thẳng đến Bệnh viện Phục hồi chức năng. Đối với nhóm bệnh phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên và trạm y tế phường Hòa Văn Thụ, phường Đồng Quang được chuyển thẳng đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Bên cạnh đó, những trường hợp bệnh động kinh và các bệnh rối loạn tâm thần khác cần chữa trị dài ngày theo quy định tại Thông tư số 46 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Y tế ban hành danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày, thì các trạm y tế tuyến xã và các cơ sở khám bệnh chữa bệnh khác được chuyển thẳng đến Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thái Nguyên. Cơ sở khám bệnh chữa bệnh tuyến xã và tương đương được chuyển thẳng người bệnh đến Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Thái Nguyên. Đối với những người mắc bệnh lao, lao kháng thuốc, nghi mắc lao, lao tiềm ẩn, đăng ký khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh tuyến xã và tương đương. Trung tâm Y tế huyện thực hiện chức năng dự phòng có đủ điều kiện cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh lao theo quy định tại Thông tư số 02 ngày 15 tháng 1 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về việc phối hợp giữa các cơ sở y tế trong quản lý bệnh lao được chuyển tuyến khám bệnh chữa bệnh người mắc bệnh lao, lao kháng thuốc, nghi mắc lao, lao tiềm ẩn đến Bệnh viện Đa khoa huyện. Trung tâm Y tế huyện có thực hiện khám bệnh chữa bệnh và Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Thái Nguyên. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế mắc một trong các bệnh quy định tại phụ lục của Thông tư 40 ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Y tế, thì giấy chuyển tuyến có giá trị và được hẹn khám lại đến hết năm dương lịch. Trường hợp đến hết ngày 31 tháng 12, người bệnh vẫn đang điều trị nội trú và thẻ bảo hiểm y tế còn giá trị sử dụng, thì giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng hết đợt điều trị nội trú đó. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù tuổi cao, sức khỏe không được tốt, nhưng nhiều năm nay, hai vợ chồng ông Nguyễn Công Chính và bà Đào Thị Thái ở tổ 5 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên đã âm thầm làm công việc thu gom, phân loại quần áo đã qua sử dụng để gửi đến bà con nhân dân còn khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, khắp mọi miền Tổ quốc. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải. Mỗi khi nhận được thông tin người dân có quần áo cũ vẫn sử dụng được, không còn dùng đến, là ông Chính lại đến thu gom rồi về nhà cùng vợ là bà Đào Thị Thái kiểm tra, giặt sạch, phân loại, đóng gói cẩn thận, rồi mới nhờ con trai hoặc người quen đem đến cho người dân còn nhiều khó khăn ở vùng sâu, vùng xa. Công việc này đã gắn bó với vợ chồng ông gần 4 năm nay. Bà Thái cho biết về cơ duyên để ông bà đến với công việc thiện nguyện này.
Tôi đi chữa bệnh ở nhà một thầy thuốc. Thấy nhà thầy thuốc là cũng làm những cái công việc này mà là thường xuyên. Cho nên tôi nảy ra ý định là về, mới đầu là của nhà mình, sau đấy là quyên góp của bà con hàng xóm cùng với lại các con cháu trong gia đình giúp đỡ để làm cái việc đấy cùng với thầy thuốc.
Bản thân hai ông bà đã tuổi cao, bà Thái lại bị bệnh xương khớp, nhiều lúc mọi sinh hoạt phải nhờ cả vào chồng. Mặc dù vậy, nhưng chính niềm vui và hạnh phúc mỗi khi nghĩ đến hiệu quả tích cực công việc mà mình đang làm đã thôi thúc ông bà tiếp tục duy trì và làm tốt công việc này. Sau nhiều nỗ lực cố gắng, đến nay việc làm này đã lan tỏa đến đông đảo bà con lối xóm và được nhiều người hưởng ứng. Hiện nay trung bình mỗi tháng, gia đình ông bà gửi chuyển 2 chuyến xe quần áo đã thu gom cho bà con các xóm, vùng sâu, vùng xa ở các tỉnh phía Bắc. Bà Nguyễn Thu Nga, chi hội trưởng Hội Phụ Nữ Tổ 5 Phường Túc Duyên, là một trong những người thường xuyên tham gia giúp đỡ ông bà làm công việc thiện nguyện này, cho biết.
Bà Đào Thị Thái là một hội viên hội cựu giáo chức và là một hội viên hội chữ thập đỏ cũng như là hội viên của chi hội phụ nữ tổ 5 phường Túc Duyên. Thì cái công việc này bà đã làm thường niên. Ông bà đã lôi cuốn được cả hàng xóm, chị em hàng xóm cũng cùng tham gia những công việc này.
Ông Nông Vĩnh Định, Phương Thịnh Đán, một người thường xuyên được ông bà Thái chính nhờ gửi quần áo đến các bà con vùng sâu vùng xa, chia sẻ.
Quần áo thì bác chính mang đến là đều giặt rú và gấp rất gọn gàng. Từ đây dọc lên Bắc Cạn, Lạng Sơn, Cao Bằng, chỗ nào khó khăn là tôi lại mang đi. Đến trên đấy là bao nhiêu là họ lấy hết.
Tuy việc làm của vợ chồng ông Chính chỉ là một việc làm nhỏ, nhưng nó chứa đựng một ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Nó cũng chứng minh rằng khi làm việc thiện không nhất thiết phải giàu có hay trẻ khỏe, mà chỉ cần xuất phát từ cái tâm thì đều có thể làm được. Thưa quý vị và các bạn, khái niệm chuyển đổi số không chỉ là quá trình thay đổi từ mô hình doanh nghiệp truyền thống sang doanh nghiệp số, mà còn đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực khác của xã hội như chính phủ, truyền thông đại chúng, y học, khoa học. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Thái Nguyên đã và đang chuẩn bị các điều kiện để từng bước tiến đến trở thành trung tâm chuyển đổi số của các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc.
Với mong muốn minh bạch hóa hoạt động và giúp cơ quan quản lý nhà nước thấy được bức tranh tổng thể về loại hình xe hợp đồng điện tử, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn của dịch COVID-19, song Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan vẫn mạnh dạn đầu tư nguồn kinh phí lớn để đưa ra những giải pháp công nghệ, phục vụ sản xuất kinh doanh và quản lý nhân sự ngay sau khi dịch bệnh được khống chế. Chỉ trong vòng 2 tháng, tháng 3 và tháng 4 năm 2020, công ty đã hoàn thiện hệ thống công nghệ ứng dụng hợp đồng điện tử được kết nối với cơ quan quản lý, công an, cơ quan thuế, ngành giao thông vận tải. Bà Nguyễn Thị Thảo, kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan cho biết.
Hóa đơn điện tử đối với công ty Hà Lan tại Thái Nguyên thì mình áp dụng bắt đầu từ đầu năm 2020. Việc sử dụng hóa đơn điện tử thì cũng mang lại rất nhiều lợi ích cho công ty. Thứ nhất là về lưu trữ, về mặt kế toán là không phải lưu trữ nhiều hóa đơn giấy và không phải mất thời gian để gửi hóa đơn cho khách, và nó cũng giảm thiểu được cái sai sót khi viết hóa đơn. Mặt khác nữa là viết hóa đơn điện tử thì cái chi phí in ấn của mình cũng giảm thiểu đến 1/3. Cái về phần hóa đơn điện tử ấy thì có thể kết nối trực tiếp với lại các cái phần mềm kế toán. Việc kết nối này nó kết nối thẳng sang cái HTKK của bên hệ thống thuế thì cũng rất là tiện khi kế toán không phải làm báo cáo sử dụng hóa đơn và ngồi đếm lại các cái số hóa đơn đã sử dụng, số hóa đơn hủy hay là bỏ hay thay thế nữa.
Bên cạnh đó, công ty cũng xây dựng website halan.vn và app Hà Lan thông qua ứng dụng trên hai hệ điều hành phổ biến hiện nay là iOS và Android. Với ứng dụng công nghệ hiện đại này, khách hàng chỉ mất 1 phút để vào website hay vào app để chọn chuyến xe, chỗ ngồi phù hợp, kết hợp với hình thức thanh toán online nhanh chóng, tiện lợi thông qua thẻ ATM đã đăng ký Internet Banking hay thanh toán qua QR code, hoặc khách chỉ việc đặt giữ chỗ trước và thanh toán sau. Đối với hàng hóa, khách hàng có thể kiểm soát biết được hàng của mình đang ở vị trí nào và chủ động ra lấy hoặc báo ship tới nhà riêng với tổng đài công ty. Bà Phạm Thị Thanh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan cho biết.
Công ty cũng đã phối hợp với một bên công ty phần mềm và xây dựng được hai cái vấn đề, đó là một cái app dành cho khách hàng. Thì có nghĩa là khách hàng mà đang ngồi họp hoặc là đang dự một cái buổi tiệc đó mà không tiện phải gọi điện thì người ta có thể ngồi có mạng và người ta có thể tự vào trang web của Hà Lan và người ta có thể đã đặt được chỗ. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề app dành cho lái xe. Thì lái xe thay vì cái vấn đề là lái xe dùng bằng hợp đồng giấy thì người ta có thể là dùng bằng app, hoặc trong cái app đấy nó có hợp đồng điện tử thì nó sẽ phù hợp cho cái vấn đề thứ nhất là lái xe không phải lên ở tại công ty mà người ta cần ở một cái điểm vị trí ở một cái văn phòng, thì đến trước giờ khoảng 30 phút thì trên hệ thống của mình sẽ có một cái tin nhắn sẽ báo vào hệ thống của lái xe. Lái xe đến đúng giờ thì lái xe bắt đầu là hành trình theo quy trình đến là đón nhận khách.
Cùng với sự tăng trưởng nhanh và mạnh mẽ của nền kinh tế, Thái Nguyên đã có sự phát triển không ngừng về lĩnh vực thông tin và truyền thông. Hiện nay 100% xã phường thị trấn của tỉnh có mạng lưới cáp quang, trên 1,1 triệu thuê bao di động với gần 1.600 điểm thu phát sóng, gần 900.000 thuê bao sử dụng dịch vụ Internet. Bên cạnh đó, hạ tầng công nghệ thông tin được trang bị đầy đủ với 100% cơ quan nhà nước đã có trang web, cổng thông tin, kịp thời phục vụ người dân, doanh nghiệp. Dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 cũng đang được tiếp tục được triển khai rộng rãi. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Viễn thông Thái Nguyên cho biết.
Trong cái lộ trình chuyển đổi số này, thì Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nói chung và VNPT Thái Nguyên cam kết là sử dụng các cái nguồn lực tốt nhất về cơ sở hạ tầng cũng như là cơ sở vật chất rồi là con người cùng với lại các cái hãng công nghệ tiên tiến trên thế giới để xây dựng tỉnh Thái Nguyên chúng ta làm sao là một trong những cái tỉnh đi đầu trong cái khu vực miền Bắc.
Mới đây trong chương trình làm việc tại tỉnh Thái Nguyên, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã đánh giá cao tiềm năng và lợi thế để tỉnh phát triển công nghệ thông tin, tiến đến chuyển đổi số. Đồng thời, đề nghị tỉnh cần xây dựng chiến lược cụ thể, ban hành nghị quyết về chuyển đổi số, đẩy nhanh quá trình xây dựng chính quyền số. Trước mắt là bắt tay vào đầu tư hạ tầng viễn thông số trong thời gian tới. Đây cũng là mong muốn và quyết tâm của tỉnh trong việc để xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Về vấn đề này, ông Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi sẽ tham mưu với tỉnh sớm sẽ ban hành những nghị quyết về chuyển đổi số. Đi liền với đó là sẽ tham mưu với tỉnh thực hiện các nhiệm vụ trong cái quá trình chuyển đổi số. Đầu tiên là phải phát triển được cái hạ tầng viễn thông. Việc thứ hai là chúng tôi sẽ tham mưu với tỉnh để thực hiện về công tác chuyển đổi số trong các lĩnh vực trọng yếu, trọng tâm và theo cái hướng nhà nước đặt hàng, doanh nghiệp sẽ là người thực hiện cái nhiệm vụ này và nhân dân được hưởng lợi. Rồi thì chúng tôi sẽ tham mưu với tỉnh nữa một cái nhiệm vụ rất lớn, đó là phát triển các doanh nghiệp công nghệ thông tin.
Trong lộ trình chuyển đổi số, Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2030 sẽ có khoảng 85% dân số có kỹ năng số cơ bản, chính quyền điện tử, chính quyền số của tỉnh thuộc nhóm 20 tỉnh thành dẫn đầu cả nước. Thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt 80%. Với những thế mạnh như nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh, lại là một trong những trung tâm giáo dục đào tạo của cả nước, Thái Nguyên được đánh giá có tiềm năng rất lớn trong việc chuyển đổi số, từ đó thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển trong thời gian tới.
Danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2020: 371, biển kiểm soát 20H36665, nhãn hiệu SYM, số loại Angel, màu sơn nâu; 372, biển kiểm soát 89AA01506, nhãn hiệu D-Tech, số loại 100, màu sơn xanh; 373, biển kiểm soát 20L42331, nhãn hiệu Yamaha, số loại Jupiter, màu sơn bạc; 374, biển kiểm soát 20H132798, nhãn hiệu Honda, số loại Vision, màu sơn xanh; 375, biển kiểm soát 20F59447, nhãn hiệu Acura, số loại 100, màu sơn nâu; 376, biển kiểm soát 20M74282, nhãn hiệu Parisa, số loại 100, màu sơn đen bạc; 377, biển kiểm soát 20F104517, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn đen bạc; 378, biển kiểm soát 97MD102654, nhãn hiệu Venus, số loại 133S, màu sơn đỏ; 379, biển kiểm soát 20F87757, nhãn hiệu Honda, số loại 100, màu sơn xanh; 380, biển kiểm soát 20F71853, nhãn hiệu Yamaha, số loại Sirius, màu sơn xanh. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 18 ngày 19 tháng 12 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 12 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 12 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 12 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 12 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2. Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này. Để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc.
Quà tưng bừng mừng lễ hội từ ngày 14 tháng 12 năm 2020 đến ngày 3 tháng 1 năm 2021. Hãy đến ngay các trung tâm vàng bạc trang sức Doji để nhận ngàn quà tặng. Tặng iPhone 12 Pro, tặng hàng chục lượng vàng 4 số 9, hoàn tiền tới 300 triệu đồng. Khách tham quan nhận ngay lịch đặc biệt 2021 của Doji. Đến Doji là có quà. Chương trình áp dụng trên hệ thống trung tâm vàng bạc trang sức Doji trên toàn quốc. Hotline 1800 1168.
Chương trình áp dụng tại trung tâm vàng bạc trang sức Doji 31 Lương Ngọc Quyến từ ngày 14 tháng 12 năm 2020 đến ngày 3 tháng 1 năm 2021. Liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải.
Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.